kính thưa thầy, thầy có nói về cái từ trong cái học mà nói về chuyện hồn và vía. Từ ngày đó thì chúng ta làm sao phân biệt lúc nào là hồn chúng ta ở đâu, vía chúng ta ở đâu, mà trong cái hồn là chủ nhân ông mà vía chúng ta, hai người đó có bình đẳng với nhau hay không, hay là hồn lấn át vía, vía lấn át hồn?
Khi mà không biết ấy, là phải lấn áp, cũng như tình vợ với chồng ở thế gian. Khi mà sáng suốt rồi không, lúc nào phần hồn sáng suốt, phải có gì phải hỏi bà mới làm, thì nó yên. Bởi vì cái vía là tay chân, miệng lưỡi là ngoại giao bên ngoài cho phần hồn cộng hưởng, mà mình đi ngược lại nó lộn xộn. Cho nên người tu thanh tịnh thấy rõ cái vía rồi, cái gì mình cũng phải tương lượng như nhau, không nên làm ẩu. Cho nên lúc đó con người không có dám dục bậy. Cái chuyện mà đáng làm thì bà biết ok mới làm được, bà biết không ok không làm được. Thì cái đường đạo không có bị suy thoái. Dù làm cái gì mà bà biết đồng ý thì không có bị suy thoái, không mà nó phá, nó nghịch lại, khổ lắm.
Xin cho câu hỏi thêm một câu nữa. Trong cái niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật như là cái nơi mà cuối cùng tiến ở ngay mà tin có
phát triển
bạn, thì thầy nói có chữ bạn. Chữ bạn đó lý do thì vì sao mà có chữ bạn?
Nó quân bình rồi nó xuất phát chữ bạn. Đó là một khí giới từ bi để cản trở tất cả những cái gì mà muốn xâm nhập cơ tạng chúng ta không được. Hồi tụ tới đó là không có ai phá được rồi. Cho nên tôi kêu niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi mình rảnh, ý mình tưởng tới Phật Di Đà, Phật Thích Ca cũng được. Mình co lưỡi răng kề răng, ý niệm thành cái niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Thì tự nhiên cái luồng điển nó phát triển lên, nó sáng. Rồi niệm nhiều, công đức nhiều thì sâu chuỗi nó sẽ lớn nè, chạy trước nè. Mà hồi tụ rồi thì có chữ vạn nó ra ra. Cái chữ vạn nó trong lúc nguy hiểm, ma quỷ tới phá, nó xuất trị. Tự nhiên nó ra, nó chạy một cái là đối phương phải tàn. Nó mạnh vậy đó. Tôi đã nhiều trường hợp, ở bên Đức tôi cũng bị vậy. Tôi mới vô phòng, tôi chưa có ngủ, tôi nhắm mắt vậy. Thấy hai con quỷ tới, hai con rắn đen nó bò ngay cửa sổ. Tôi nói cứu này chắc chết. Bà chủ này, bà nhà có ma mà bà không nói mình. Bà vô giới chỉ cho mình ngủ chỗ xíu, nhưng bây giờ thấy khổ rồi, nó tới rồi, sắp tới rồi. Bây giờ biết sao, chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, tự nhiên tôi thấy là nó chạy ngã hai con đó xuống. Thế là hiện lên thấy hai con người đứt. Cái chuyện lạ, tôi thấy cái sâu chuỗi mới làm sao có khả năng làm vậy, làm người ta đứt đầu luôn, mạnh vậy. Cho nên giữ từ bi đi, giữ thanh nhẹ đi, là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ, không phải là mạnh của con người. Thì khi luồng điển thanh nhẹ, mình làm pháp luân thường chuyển, luồng điển mình nó thanh nhẹ và niệm Phật rồi, nó hòa với chấn động của càn khôn vũ trụ. Khi mà có chuyện gì nguy biến, nó hồi tụ lại là sức mạnh, rất mạnh. Tôi chứng minh hai lần, một lần ở Mạc Xây, ở nhà Mã Tô Anh, đưa vô cái hầm tối hù, tôi cũng vô tôi ngủ. Mới vừa vô thấy hai bà đổ khăn rằng là mổ khắp rồi này kia là như người bánh tre. Tôi cũng chưa có ngủ, tôi mở miệng tôi nói có gì, trong ý tôi nói có gì nói đi, tôi sẽ giúp cho. Nó hiện lên hai người thiệt lớn, là hiểu biết chút cha. Tôi nói dữ quá, bí rồi bây giờ làm sao. Tôi nín thở, tôi thổi một cái đứt khúc, tôi thổi bốn lần đứt bốn khúc. Rồi sáng tôi ra tôi nói thôi dẹp mấy cái này, không có thờ mấy cái này, đem để tiệm bán. Và cái lần đó tôi thấy nguy hiểm nhất trong đời tôi, thấy chết rõ ràng, lê liếm mình. Đâu còn gì nữa, thổi nó đứt.
khác và hỏi một câu nữa. Những vị Phật có các danh như Đức Di Đà, Thích Ca Mâu Ni, rồi Vĩnh Kim Phật, cái danh đó là những người hành giả tự nói ra hay là những người
không có người đời người ta nhận định, ta cho cái tên Thích Ca là Tha Thích Ca tụng sự thành công của hào quang của chính mình mà giảng đạo là Thích Ca. Còn Di Đà là Di Thiện để thăng hoa chứ không có gì hết. Những tên của người đời đặt, người đời đặt cho Phật mà đâu có hay, nhưng mà người đời đặt cho kêu vậy thôi chứ không có làm gì được. Phật là vô danh, Phật là người thanh nhẹ. Chúng ta tu thanh nhẹ chúng ta cũng là Phật, nhưng mà đâu có bao xưng danh. Phật là vô danh, thanh nhẹ, không có tên tuổi mới là Phật. Còn có tên tuổi là trần gian, không có đúng. Tên tuổi đặt ra rồi cải lý thôi, có làm gì đâu, không tiến tới đâu hết. Cuối cùng là không tiến tới đâu hết. Cho nên người đời hay mê, ông Thích Ca, nghe ông Thích Ca hết hồn. Tu đắc đạo rồi nói đạo cho người ta nghe, đó là Thích Ca cái gì nữa, ca chuyện mình làm.
Con xin hỏi con chó, khi mình niệm các vị Phật, thì có hai chữ mình thường dùng là Nam Mô. Bất cứ vị Phật nào, mình cũng khởi từ Nam Mô.
Nam Mô là phải đi về trời mới thấy Phật, nhẹ. Nam là lửa, mô là không, mới là nhẹ. Thì ở những vị đó toàn là nhẹ, không phải người nặng. Mình hướng về đó mình mới nghĩ được người.
Con có coi những mối tâm như nên không đúng. Thầy nói như con vung. Thì có cái đoạn là thầy các ấn đưa lên cái mặt, đưa nghe thầy trái. Và cá thì thầy cũng
bắt ấn sao? Bắt ấn, ấn nè, ấn này ha. Ấn này đó. Không, đâu đâu có xả thiền. Cái này là cái tay mình để làm ấn tam muội. Rồi mình tu thời gian lên đó gặp quỷ đánh mình chỉ đứng về chứ mình làm gì hơn. Cái này ấn của Quan Âm. Thanh nhẹ. Không có được đánh người ta. Niệm Phật bắt ấn về thôi là đủ rồi. Lúc đó có Phật sự dạy chứ đừng nghe lời tôi. Tôi cũng học lớn của mấy ông, tôi làm gì đâu. Mình lên tới đó mình học mới ngon, phải không? Cho nên anh qua Washington anh phải học tiếng Mỹ á, là nói chuyện nó mới hay, phải không?
Kính chào thầy. Lần đầu tiên đệ tử mới đến tham dự khóa học này. Và đồng thời hãy nhắc lại cái chuyện xa xưa chút là được rào đầu thầy và không rút ở tù. Nó là rào đầu thầy là nhờ hớt tóc cho thầy. Hớt tóc tộc
biết rồi. Tôi anh trao đổi là anh bị bệnh trĩ không?
Dạ đúng.
Rồi tôi đổi anh cái đầu. Mỗi tuần anh phải cạo cho tôi. Rồi bây giờ mình có duyên cũng gặp ha.
Dạ,
mình ngay trong trại.
Dạ, sau thời gian về rồi được ngủ cái pháp của thầy. Rồi sau đó nhờ cái pháp của thầy mà được qua bên Mỹ.
Đó. Mình có duyên là mình gặp ha.
Dạ,
hiện
tại thì được gặp thầy đây. Và hôm nay là có một sự thắc mắc ở cái chỗ như thế này. Qua các bài giảng của thầy thì không ngoài ra cái mục là kiếm tánh là ấy tánh để mà thành Phật. Thì đệ tử thì tôi cái trí còn ngu muội, cho nên nhà thầy giảng cái chỗ lại là ấy tánh là thấy mà cách nào để gọi là ấy tánh.
Bởi vì người đời nó hay không, nó chưa đủ ngu nó không thấy tánh. Đủ ngu một chút nữa mới thấy tánh. Nó khôn á, nó khôn nó tánh như vậy á. Tôi nói biết lòng là tánh tôi vậy, trời cha tôi vậy, bà nghe nghe thôi vậy. Đó là nó chưa đủ ngu. Nó đủ ngu nó tánh chị vậy là làm buồn chị em này kia. Nó dạ cảm ơn chị, em ráng học. Đó là học ngu mà chưa đủ ngu. Khi nó đủ ngu nó thanh tịnh, nó nhìn và nó cảm ơn vậy thôi, không cần nói. còn lý luận cũng chưa đủ.
Như là mình phải thấy được cái bản chất tham sân si của con người mình.
Mình thanh tịnh thấy toàn diện, mà thiếu thanh tịnh lý luận là chi? Thấy có một góc, góc tư là nhiều lắm. Thanh tịnh thấy rõ cái tánh hư tật sâu của mọi người đều có, đó là tâm tối. Mình cục sáng suốt điển linh quang giáng lâm trong bóng tối, thế nào nó cũng bị kẹt, không kẹt góc này kẹt góc nọ. Thanh tịnh nó mới tỏa ánh sáng, nó thấy hết. Và muốn có thanh tịnh thì ngu đi, chết ngu đi thì tự nhiên nó thanh tịnh. Có gì đâu, vô chùa thấy ông Phật nói không trả lời được, ông ngu không á, nhưng mình ta lại ông bằng gỗ mà có ta lại, còn mình bằng xương thịt mà nói ra người ta chửi. Thấy không? Thấy là ngu lại hơn nha.
Mấy khi mà gặp suy nghĩ ở đây hiện ra, bác có thể trả lại những chuyện vui buồn ở trong tu với thầy sẵn để chia sẻ cho bạn đạo nghe tiếp được thì không?
Mỗi tuần là ông gặp tôi một lần, ông chuyên môn cắt tóc. Nguyên phải kiếm sư phụ này hay lắm á, cắt tóc Mỹ ở Việt Nam nổi tiếng á, giỏi lắm á, làm cho Mỹ.
Dạ, xin chào thầy và xin chào các bạn ạ. Tôi tên là Nguyễn Văn Nở, vì thời cuộc vào năm 75, cho nên bị mang cái danh tội là nợ máu nhân dân. Cho nên cộng sản ông nhốt vô tù 4 năm. Và năm 75 đến năm 76 thì gặp thầy ở trong tù. Và tôi thì ở ngoài đời trước ngày đó là tôi...
Trại nào phải kể cho rõ.
Dạ, ở trại phi cụ chiến binh ở tại Vũng Tàu.
Trại cải quân B. Ông già 72 tuổi còn nhớ. Trại cải quân B.
Trong thời gian đó thì... vấn đề mới giao thời cho nên cái việc đi lao động nó có cho phép lắm, cho nên ở trong đó người nào có cái nghề nghiệp gì thì nó được trọng dụng để mà phục vụ cho cán bộ và cho các cái anh em cải tạo. Thì thầy vô trong đó thì gặp thầy đó, thì nghe người ta nói lần đầu tiên, những người ta đã biết thầy ở tại Sài Gòn như thế nào thì tôi cũng nghe qua những người đó kể lại. Đó, ông này á, ông tu không xuất hồn được á, và ông có đệ tử ở các nước ở ngoài quốc như Pháp, Mỹ, Ý hay là Đức nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghe là nghe như vậy thôi, người ta không có tin tưởng gì cả. Thì thầy ở phòng 6 á, với có bà vợ, với có đứa con gái, và đồng thời có một người đệ tử. Và thầy thì vô trong đó thầy chăm cứu cho các tù nhân, là những người bị ở tù trong đó bị còng tay, còng kéo ở sau dưới chân, còng vậy mà nó nổi phải tê liệt đi. Do đó nhờ thầy chăm cứu cho và đã giúp đỡ rất nhiều là những tù nhân ở trong đó lành bệnh. Và trong thời gian đó thì trong đó nó họ phát cho tôi có một cái tông đơ, mà tông đơ rất là lục, hớt tóc mà nó nhổ từ cọng tóc lên. Cho nên tôi mới giao cho anh bạn tôi, là anh bạn đó tên là Võ Thi đó. Tôi nói thôi giờ tôi biết hớt tóc thì anh không biết thì anh hớt cho bạn nào. Hớt tù thì rất dễ rồi, hớt cứ chọc hớt lên rồi chọc răng chỗ nào tôi sửa cho. Còn đặc biệt riêng thầy sao mà nó có cái duyên, sau đó tôi sẽ dùng cái kéo để mà, vì tôi nghĩ rằng nếu dùng cái tông đơ hớt tóc thầy thì thấy nó nhổ từ cọng tóc thì cũng khổ. Do đó tự nhiên cái tôi lại muốn nói thôi để đặc biệt thầy tôi hớt cho, hớt bằng kéo, hớt tóc cọc bằng kéo. Thầy mỗi lần tóc thầy dài là tôi hớt cho thầy, hớt bằng kéo. Và đồng thời trong thời gian đó thì thầy cũng có chỉ cái phương pháp là soi hồn và thở pháp luân đó, mà thầy nói rằng đây là phương pháp thở dưỡng sinh. Mà sự thật đấy là không dám nói về đề pháp gì, lúc đó là cộng sản nó coi sao dám nói về pháp được. Do đó thầy nói là đây là phương pháp để luyện sức khỏe cho các anh em rất là tốt. Và tôi trong khi đó tôi cũng có tập đâu vài ba lần thì tôi cũng bỏ luôn, và không có vì do đó mà không có tập. thì nhờ cái trong thời gian mà ở sống như thầy, chắc có lẽ cũng là nhờ cái ân điển đó mà sau thời gian cải tạo tôi trở về, thì vào năm 87 thì tôi tự nhiên buôn bán ngoài chợ, bán thuốc tây ngoài chợ, tự nhiên đâm ra nó bồn và muốn tìm cách đi tu. À, tôi có nói là xã tôi nói thôi chắc có lẽ thì này tôi phải lên núi để tu rồi. Tôi phải đi tìm ra các chợ, những cái sách ở ngoài chợ họ bày bán đó, để tìm những quyển sách thiền để mà tôi học hỏi. Thì trong thời gian đi tìm đó, thì tôi đã gặp, vô tình tôi đã gặp một quyển sách nhỏ, nó xíu là để ông Lương Sĩ Hằng. Tôi có mua quyển sách đó về tôi coi, thì đây, ở trong mình đó thì có phương pháp công phu, pháp lý vô vi vườn bí khoa của thầy nói. Tôi nhìn cái hình tôi nói, ủa, cái ông Lương Sĩ Hằng này đúng rồi, cái ông này, ông thầy này nè, hả, coi qua thì đó là mới biết là, mới chú ý đến cái phương pháp đó. Nhưng mà sự thật ra chưa có hành được. Thì quý vị nào ở Vũng Tàu thì cũng biết, thì sau khi thời gian buôn bán ở đường Lý Thường Kiệt, sau mới chuyển qua đường Lê Lai, thì tôi vô tình tôi ngồi ở trước cửa một cái tiệm mai, mà đó là của Lan, là cháu của dì Tư đây, anh Tư, Tư có đây là gia đình bác Tám đó, đây. Đấy, vô tình tôi mới ngồi ở tại cái mái hiên, thì tôi đang coi những quyển sách về thiền học, thì cái dì Năm á, là em của chị Tư này, mới thấy tôi coi về Phật Pháp, cho nên mới nói là, nói tôi bây giờ tôi có quyển sách này nè, anh coi có được hay không. Thì tôi coi qua những phương pháp, lúc đó là cha giảng chân lý, coi quyển sách cha giảng chân lý, thì tự nhiên mình suy ngẫm, những phương pháp này mình tự tu tự tiến, mình tu tại gia, nó rất là thích hợp. Và nếu trường hợp mà mình bỏ gia đình, mình lên chùa mình tu, thì mình tự nhiên mình thấy trách nhiệm mình không còn đối với con cái và vợ con, do đó mới suy ngẫm nói được phương pháp này rất là quý và rất hợp tình hợp lý. Do đó mà tôi suy nghĩ sau 3 tháng mới về, mới thương lượng với bà xã. Tôi nói bây giờ bà cho tôi tu không? Cái bà xã nói anh muốn tu anh tu chứ. Nói bây giờ hãy mà tu á, là tôi phải cách ly tôi với bà. Vậy bà nghĩ sao? Nói tôi bà nghỉ tuần lễ rồi bà trả lời tôi. Cái xong cái sau tuần lễ tôi hỏi sao bà muốn hay không? Nói bây giờ tôi với bà đã có gia đình và đã có con rất đông rồi, 6 đứa con rồi, thì cũng quá đủ rồi. Thôi bây giờ hãy mà tôi tu thì tôi phải cách ly ngay với bà. Cái ban đầu bà nói thôi được, anh muốn tu anh tu. Thì sau đó rồi tôi mới dứt khoát, tôi nói nhờ dì Năm đó, mới dẫn lên anh chị Tư đây, anh chị Tám đây, mới chỉ cái phương pháp công phu, chỉ phương pháp tu rồi lên kiểm soát vài ba lần rồi tôi mới về thực hành. Và bắt đầu từ đó tôi cách đi với bà xã. Và đồng thời tôi là con người rất là bê bối vấn đề là uống rượu và đồng thời hút thuốc nữa. Sau bắt đầu nhận pháp rồi tôi bắt đầu tôi bỏ rượu. Ban đầu thì bỏ rượu cũng thấy hơi buồn bực một chút, rồi bạn bè hàng ngày chiều ra thường rủ nhau để mà uống, bây giờ mình tự nhiên mình bỏ rượu cái mình thấy thiếu thốn bạn bè, mình thấy hơi bực dọc, hơi buồn. Mà bạn bè cũng thấy mình cũng không muốn kêu, mình thấy đâm ra tư tưởng mình đâm ra mình chưa lắm, nói thật là thấy cô đơn quá. Nhưng mà mình đã nhận cái pháp, mình đã tự ý mình tìm con đường tu, thì dứt khoát mình cái đó mình bỏ dẹp qua bên, thì từ làm tất cả những cái đó nó không xâm chiếm mình nữa. Rồi cái bạn bè tự nhiên nó lại ban đầu nó chê trách mình, sao bây giờ nó thấy mình thời gian rồi, nó nói bây giờ tao muốn bằng với mày sự thật không được nữa, bây giờ tao muốn bỏ mà bỏ không được đấy. Và đồng thời còn thuốc tôi bỏ tới 4-10 lần lận, mười mấy lần mới bỏ được. Tại vì tu là phải dứt khoát tất cả những cái sự ràng buộc đó mới mang đến cho mình được cái sự kết quả. Do đó mình phải bỏ cái đó. Tôi như thế mà tôi nghĩ như vậy mà bắt đầu tôi đã bỏ dứt khoát những cái chuyện đó. Đó là những cái việc mà
xin phép vào buổi kể lại một đôi dòng thời gian qua, sự gặp được Pháp và cái duyên đưa đến được Pháp này, và đồng thời rất là cảm ơn Thầy, và đồng thời Thầy là mở một con đường sáng cho đệ tử, để giúp cho đệ tử tìm thấy một con đường sống.
Chỉ cái nông trại tôi mới được quyền mượn cái kéo ông thủ trưởng vào cho anh, chỉ hết cho tôi rồi trả lại, không?
Dạ.
Không có người thứ gì á.
Dạ, cảm ơn.
Ông này là bà tám nuôi thăm nuôi, nó ai hết tóc ông đẹp, ông đó đó. Ông đó đó.
Dạ.
Hết kỹ lắm.
Dạ, hôm nay cũng thân hành được biết anh là một bạn đạo mà cũng một nhân vật mà đã từng sinh sống với Đức Phật Tám ở trại tu. Tại tôi trại tu. Tôi chỉ tu mà có rồi mà chỉ tu. Thì qua quá trình thì anh ở bên đó với Đức Thầy, nhưng mà thực ra thì quá trình tu học của anh cũng kể bằng đạo quý. Nhưng mà hiện tại Đức Thầy thì cũng đã lớn tuổi, và cái quá trình mà Đức Thầy tu trong tù á, thì xin anh kể cái lúc mà Thầy trong đó, là khi Thầy ra khỏi tù, là tấm lòng của anh, những người trong đó là những tấm lòng của cán bộ mà bắt Thầy như thế nào với khi Thầy ra khỏi đó. Thầy...
Dạ, cái chuyện mà bắt Thầy nó sự thật ra thì tôi không được rõ, và chỉ thấy những cái việc mà Thầy làm cho giúp đỡ cho các tù nhân ở trong đó, thì tôi đã chứng kiến qua những cái lúc mà Thầy chăm cứu, hoặc là những người nào mà bị trúng gió, hoặc là cấp cứu cấp bách, thì Thầy đã giúp đỡ như thế nào thì tôi biết. Chứ vấn đề mà khi mà Thầy chuyển lên Màu Lâm rồi Thầy mới về, cho trong thời gian Thầy về thì sự thật ra không được liên lạc gì nữa, không biết gì cả. Nói như thế.
Tiếp theo, khí à, thưa, thưa Thầy, con có câu hỏi. Hồi nãy nghe Thầy nói đó là lúc mà Thầy ở bên Đức hay là bên Pháp đó, Thầy sống ở cái nhà mà có ma quỷ đó, thì con nhận thấy là một số bạn đạo ở đây đó, nhiều khi sống ở trong cái hoàn cảnh mà trong những cái nhà, cái chỗ mà có những cái ma quỷ như vậy đó, nó làm cho trì trệ cái trên đường tu, mà tại vì bạn đạo đó chưa có đủ trình độ thanh nhẹ để nhận biết, thì cũng thấy chính cái chỗ đó mà làm cho cản trở cái đường tu của họ, mà như một cái dòng lẫn quẩn nó tu không được, nó trì trệ, nó xâm chuyển đủ thứ. Thì ngoài ra cái pháp thực hành của mình dày công tu hành đó, thì Thầy có cái phương pháp nào để giúp bạn đạo nhận định, hay là có cách nào để giúp những người đó biết được những cái chuyện đó để tu cho tiến bộ?
Tôi có bản hướng cho mấy người có gia đình mà mới tu, cái hướng nhà quan trọng lắm, đừng có lấy được cái hướng ngũ quỷ hại mình thì khó tu. Tu lâu thì không có sao, nhưng mà tu lâu là mở cửa đi lên rồi, không có sợ. Còn vì người đời còn ở trong bộ gan không có phát triển lên được, thì phải cần hướng, cái hướng nó hợp mình thì tu mới được, còn không hợp mình nó trở ngại dữ lắm. Nên tôi có bản coi hướng nhà đàng hoàng mà, cái đó tôi lo trước rồi. Nhưng mà mấy người không áp dụng thì phải ráng chịu, thấy rõ ràng như vậy. Cái hướng nghịch là gia đình không có yên, không bao giờ yên hết á.
Thưa Thầy, thưa bác anh chị, nếu theo lời Thầy nói thì các bác anh chị nên liên lạc với người nào có cái bản hướng đó, để gì mình xem là cái chỗ ở của mình như thế nào. Nếu mình tự xé cái sự tu hành của mình nó có bị cản trở, thì nên các bác anh chị hãy cố gắng để tìm cái đó để giúp đỡ cho mình.
Ma quỷ nó có quyền năng của nó, nhưng mà có thế đứng nó mới có quyền năng, mà làm nó không có thế đứng nó không có quyền năng.
Dạ, xin phép mạng phép lên đây đóng góp với quý anh chị, quý bác. Kính thưa thầy, như mà hồi trước đầu tiên gia đình tôi mới mở cái thiền đường ở San Diego, cũng là tên Thanh Hòa, thì lúc đó được hân hạnh là mời thầy đến lần đầu tiên, thì có thầy đứng ngoài thầy lâu lắm thầy mới vô nhà, mà không biết ông làm gì phải không? Không đúng, ông ngó nhà hồi cái ông nói vô, rồi cái thầy mới vô sau đó thì nó mới ở đây yên không? Thì có một người bạn đạo nữa là cũng tên cũng sống chung trong thiền đường, thì anh nói để anh trụ trì, lúc đó mình mới vô mỗi tháng đâu có biết điển là gì đâu, thì anh nói vô thì bữa nào anh nói cũng bị đè lên ngực, anh nói thiền không được. Cái thầy nói tao về đây là mấy ngày nay mày thấy còn đè nó không, nói lúc này thầy về bây giờ hết rồi. Thì thành ra là một thời gian sau đó thì thầy có nói nếu có nhà mà ở mà không tốt thì mình dọn nhà khác. Thì lúc đó thầy có cho một cái chị B có gửi cái bản bắt cách gì đó của thầy tìm ra đó, à cái bắt cách thì cái hướng đó mình coi kỹ lại đó, thì cái hướng tôi là ngũ quỷ, hướng bả là lục sát. Thì thầy ơi, hai đứa mày dọn gấp đi, mình cũng chần chờ lắm, mình nói tôi thầy ở nhà này mình mua cũng lâu rồi, mình trả có mấy trăm đồng, mình dọn bên kia chứ ngàn mấy trả cũng mệt lắm, thì thôi mình ở đỡ đi. Ông nói hai đứa mày tu thì nó nhẹ bớt thôi, nhưng mà mấy đứa con mày, ông nói mình cũng không tin đó, mình cũng kể kéo dài nó tới đâu tới không. Thì lúc đó đó mình đi làm, nhỏ đi học, thằng Mỹ thằng cao chắc chưa này mới gì thấy nó đi học về mà nó đi bộ mà xe đụng nó mình phải thường. Anh thấy là một chuyện rất là lạ lùng, mình nói sao mình kỳ cục vậy, mình nó về tới nhà nó băng ngang nhà mà cái đường nó cho 15 mai rồi mà nó chạy xe đụng lăn vậy mà nó không bị gì, mà nhưng mà chở emergency mình trả mấy cái tiền đó. Thành ra thầy nói thích bà ông nói cái này cũng gần 7-8 tháng bây giờ cái chuyện nó xảy ra. Cái nhất quyết hai chồng nhất quyết là đem nó là đi cái từng sau là ban đêm hai chồng tôi đi 10 giờ tối đi kiếm nhà, kiếm được cái nhà đúng hướng mà không biết cái khu đó nằm đâu nữa, xa lắm, xa San Diego nữa. Cái bạn nào mình thấy sao đúng, tôi là sinh khí, bả là má mày gọi gì. tức là hả? Phúc Đức. Mà ngay cái hướng đó mà hai người sao mừng quá. Cái bà Mỹ nói tao bán này 26 năm nay mà tôi chưa thấy thằng nào mà không có trả giá như mày. Mình sợ tại nó 179.000 á, mình sợ thằng khác nó đang có người offer rồi. Thôi bây giờ mày nếu mà trả, mày không có trả giá thì mày có thể mày được ưu tiên. Chứ mày mà offer nữa là nó không chắc nó không có thích offer mày. Mình cũng thôi mày làm đại đi, thôi mày tao deposit mày 5.000 liền. Trời ơi, tao nói tao chưa thấy cái thằng nào mua nhà như mày mua ban đêm. Mà mày đo cái gì đó vậy, tao nói là Chinese vậy không? Mình nói cũng là người Tàu, người ta hay đúng hướng á. Thì đúng, quả đúng vậy, thầy cũng lo cho anh em mình. Từ ngày tôi đến cái nhà đó, nó phát triển rất nhiều, cũng như mấy cái chuyện mà tiền tài nó đến mình cũng dữ lắm. Chứ không phải là mình nói chuyện giỡn, mấy anh tin tôi đi. Mình thấy là đều bây giờ là tôi năm nào cũng đi đâu, bất cứ chỗ nào cũng đi chơi được hết. Thì bạn thấy là nhà đúng hướng. Thành ra nói chuyện với anh chị là cũng nghe thầy cũng lo cho anh em mình hết, nhưng mà mình phải nghe lời thầy thì cái chuyện đó là theo kinh nghiệm của em để mà đóng góp với các bác anh chị thôi. Chị cảm ơn thầy, cảm ơn bác.
Cho con hỏi cái chỗ hồi nãy mà về gặp tiếng con nó thấy le lưỡi. Ví dụ như gì đó ông sáng sớm cái chuỗi rồi nó chạy ra làm cái khúc cái con đó. Ví dụ như tụi con đó. Dạ mà.
Thì mày đưa bó tay thì nó mới thấy cái đó nó chạy ra. Còn tôi còn ngồi mới vừa ngồi thổi đánh đứt ngon lần, thổi 4 lần đứt 4 khúc luôn. Con làm pháp liên thiền chuyển con lấy cái ý lực của trời đất, con thổi là văng nè, không cần bùa gì hết.
Lúc đó chấp tóc quá, con lấy lại mà nó không đứt.
Ráng tu đi, ráng tu đi. Mình tu thì mình làm pháp luân là lấy nguyên khí của trời đất, mình có sức mạnh. Mình thổi không phải giết người ta, nhưng mà độ cho nó đi tu. Thấy nó bay vậy mà có người rước nó đi tu. Không nên nghĩ vấn đề đó, tự nhiên con thổi không biết. Không phải là tôi nghĩ gặp người ta tôi thổi, không nên nghĩ đó. Không nên nghĩ đó. À, cái này mình tự mình tu rồi mình thổi nó đi theo cái chiều hướng đi lên đó, nó còn có chỗ tu không sao, mà đừng có kẻ thù nữa.
Chuyện thứ hai là hồi nãy ông nhắn với cái ông mục sư gì đó ông kêu ông mà hỏi mắt cái ổng ra ngoài đường cái trong mấy con gà nó đi ra lên đó.
Ông chấm giữa trán ông đó là ông nhắm mắt thấy trên trời.
À, ông đi chấm cho ông kia, ông kia mới thấy.
Dạ, ông đệ tử, ông có tu.
Dạ, con tưởng đâu ông kia kêu nó huệ mà ông nhỏ cũng không được, ông kia thấy không cũng tướng, nó nằm trong tám. Cá không gì nó đi ra.
Cho nên, phương pháp này chỉ rất rõ ràng, chú ý trung tâm chân mày, không phải ngồi thiền lớn láo ngó này kia nào, ghen tương đủ chuyện, cái đó không có được. Chú ý như chỗ này để phá vỡ cái vách tường này, thì lúc đó mình mới có sức mạnh.
Còn cái cuối cùng là cái vấn đề mà địa lý bất sạch á, thì cái tờ giấy mà bạn đã thấy nó hỏi ở đâu có, ta thấy hồi xưa WD có in một lần cái tụi mình đó, mình biết thì mình thuộc về cái mạng nào, từ mạng nào thì mình biết có hướng nào, thì tôi nghĩ là WD chắc cũng nên tái bản lại để mà
mình tái bản đi, mỗi từ người nhiều có hết mà.
Thì cái phần mà nãy ông đã kể phần chế đó là mới tu thì nên
dạy
cho nó dễ dàng tu,
cho nó dễ dàng. Nhà có con nít, nó xảy ra con nít xảy ra công chuyện thì mình ngồi thiền cũng không được, để cho nó bình an tốt hơn.
Thì cái ông đánh đứng được biết là con
người
nào tu lâu thì không sao, con biết con được lại lâu thì không
lâu. Con tu mẹ đi. Khi con lâu á, là cái điểm con thấy ở đây nó sáng rồi, cái điểm con quá độ được đối phương thì không sao. Đổi nó tốt. Cái nào tôi đề nghị làm liền, đừng có để trễ, xảy ra chuyện xảy ra rồi đó. Còn nữa, đợi còn nữa là không biết còn mạng không mà. Mà đổi. Tôi kêu đổi không đổi, đụng xe rồi đó. Xe của mình mà lái tút ra ra ta luôn. Thấy không? Thế mà hại với ai hại? Ừ, đâu khỏe. Nó có cơ hội nó hại nữa.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Hôm nay không đi vì anh ta châu đấu ở Úc Châu đã có mặt hiện ở đây, mà còn có bạn đạo ở Úc Châu đã gửi ba câu hỏi nhờ chị Huyền Châu gặp dùng, và nhưng mà chị nói là chị đang phải ghi lại cái lời của thầy, nên là con xin bằng cách gặp dùng với chị Huyền Châu. Cô biết nhất con được xin hỏi thầy, bà Úc Châu là con xin hỏi. Xin thầy chỉ dạy thêm về vấn đề bạn bè tu học đàm luận về đạo. Thứ nhất, có người cho rằng tu thì lo cơm mồ, lo công phu đi, chứ nói tu hoài ý thức mà quá. Có người nói rằng nghe toàn là ý thức không mà quá. Có người nói nên nói chuyện với nhau thoải mái về đạo để cùng được mở trí. Thưa thầy, như thế nào là hay nhất?
Có thể bàn bạc với nhau về kỹ thuật thực hành hàng đêm. Hồi hôm tôi soi hồn sao, tôi làm pháp luân sao, tôi thiền định được bao lâu. Cái đó là cần thiết hơn. Bây giờ mình thực hành trong kỹ thuật, phải nghiên cứu về kỹ thuật cho kỹ để đóng góp cho người kế tiếp. Chứ không phải bàn chuyện tiên, chuyện Phật tùm lum rồi khùng thêm, không có ích gì hết.
Câu thứ hai, con cảm thấy rằng hàng ngày mình phải để ý niệm Phật, co lưỡi, kề răng và thở nhẹ nhẹ, bằng bụng giống như thở pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ. Vậy thì mới tránh được những tư tưởng bực bội và sảng khoái trong người. Con cảm thấy thân con cũng như là hồ nước vậy, nếu có nước sông chỉ ngang qua thì hồ mới trong mát.
còn không dễ đục và dơ, mình phải thở pháp luân liên tục thì tâm mới để tránh được sân si hoặc ái dục. Thầy thấy có đúng không?
Đúng.
Thầy.
Phải pháp luân thường chuyển nhiều mới là đúng. Càng pháp luân thường chuyển nhiều, trí nó càng mở, người nó sẽ thông minh ra. Thấy có bình nhiêu đó mà tự nhiên biết nhiều chuyện.
Tiếp theo là câu chót. Mấy con gà, con vịt, cộng rau cũng thể được đồ lên trời nếu được ăn qua một người tu có trình độ như vậy. Ông trời có bất công không? Vì mình phải tu tứ chết mà chưa chắc được lên trời, sau khi mấy tụi nó được người ta đưa đi.
Nó độ người ta mới đưa nó đi, chứ nó đâu có miễn phí đâu. Nó phải hy sinh cái xác, nó độ cho người ta ấm áp, người ta mới đưa nó đi. Chứ không phải miễn phí đâu, đừng kể công bậy.
Trời
mình phổ biến đi. Hướng bà khác, hướng ông khác cũng là cãi lộn hoài hoài. Cái đó nắm đó coi tướng cũng được.
Thách thức cho tôi học là do hai chữ vô minh và hai chữ là khoa học. Còn mấy cái khác thì còn không có cái thích thú gì lắm, nhưng mà hai cái chữ khoa học là con thích nhất. Thì sau này sau quá trình tu học thì con cảm thấy á, từ cái khoa học vật chất mà cũng chuyển sang khoa học tâm linh, thì con thấy cái đó. Thì cái ngày mà đầu tiên mà khi thời gian đầu tiên mà con trở lại trường đó là 1988. Thì trong khoảng 3 tháng đầu thì cho con học, thầy cho con học hai chữ. Trước tiên là chữ hòa, sau là chữ nhẫn. Thì sau đó tháng sáng đó, trong thời gian đó thì con tiếp tục tu học mãi. Và sau đó thì con khám phá được rất nhiều ánh sáng khác nữa. Thì ví dụ như ánh sáng tâm linh, ánh sáng tâm thức, ánh sáng chân tâm. Rồi ánh sáng hậu quang, ánh sáng điển quang, cho ánh sáng vô minh và ánh sáng chân tâm, rồi ánh sáng gì nó nhiều lắm con không từng biết. Thì trong quá cái thời gian lâu đó thì con thấy cái thân con tự nhiên nó tổng hết, không có một cái gì hết. Thì có ba cái cây cái đường chính mà con thấy được đó, tức là từ rốn lên trên trung tâm trong mình một đường, từ cái sâu sinh sống lên tới cái ốc á một đường, từ trung tâm của đầu đi thẳng lên trên biết mãi mãi trên đó. Thì con hỏi cái đó là cái gì, thì trong đó trả lời là cái đó là cái tập trời đó. Tại vì cứ mỗi cái ống ánh sáng chạy lên biết trên đó thì mỗi đoạn điện có một tầng mây, thì nó chạy biết thì con mới bay theo hỏi là cái gì vậy. Thì nó là tầng trời, nó vậy thôi, bao nhiêu tầng trời, nó hàng hà sa số tầng trời. Con nói vậy thôi, chứ đi nhiều quá thôi, không đi nữa. Đi
nữa chứ,
không đi nữa đâu, tiếng gì trung đạo được.
Con không biết, tại vì cứ đi nó cũng có gì nữa, con đâu có đi nữa. Đi nữa nó cũng có nhiều đó.
Đi nữa là mình chưa đủ lực lượng. Lực lượng đi tới hết, đi được rồi. Cái đầu nó mới sáng, lúc đó mình quá độ. Những người đối phương, những người ngồi bên mình họ cảm thấy nhẹ.
Nhưng mà các cái này, khi mà con thấy vậy thì con dần ra con thấy hàng hàng sao số tạm trời. Mà nếu mà con đi á, thì con đi chậm chậm đó, con đi nhanh đó thì con đi một cái đó cũng được. Con nghĩ năm nay như là Phật là đi xuống cái đó.
Cứ việc đi, cứ việc đi.
Rồi sau đó con về, thì sau khoảng thời gian sau đó, thì do cái chuyện ngẫu và mà thầy cho con học đó là con tìm được là chân tâm, đó là chân tâm. Con mới tìm được chân rồi. Thì khoảng cách đây khoảng 3 tháng thì con thấy là cái thân của con cũng tự nhiên là nó tắm hết luôn. Nhưng mà lúc đó thì khám phá là con khám phá được. Cái còn lại là cái thân á nó chuyển ra các cái một chân dần dần, cái đó là chân như Như Lai đã thấy có chuyển yêu thuyền lớn rồi là con thấy ra, rồi sau đó là con thấy được cái nhĩ căn, cái nhãn căn, ý căn và tánh căn và cái tâm linh, thì con thấy cái đó. Thì con thấy là tại sao nó kỳ quá vậy, thầy nói sao vậy mà làm sao mà con thấy cái này thì con không, con chỉ nói đại khái như vậy thôi chứ con không dám nói nhiều hơn. Thì đó
nó theo trình độ tiến hóa của tâm linh nữa. Còn đi nữa, đi cho đến lúc trụ không còn thấy gì nữa. Ánh sáng là con, cây cỏ con là con, người ta con là con, Phật cũng là con, tất cả không có Phật, không có người gì hết. Lúc đó là
cái đó nhẹ. Là cái
nhỏ,
cái
đó là nhẹ.
Nhưng mà trong cái thời gian đó thì con nó nghe thầy nói có ba luồng chánh. Cái luồng chánh tức là đi trí và dũng. Thì con theo con đó thì con học cái con biết được hết tất cả cái ánh sáng rồi cũng đi, nhưng mà con không biết là đúng hay sai, con chỉ học vậy thôi. Còn cái đường ánh sáng rồi cái trí và dũng thì con hoàn toàn chưa biết.
Khi mình nhận định mình thấy rõ ràng như vậy là mình mới dũng hành trong thanh tịnh, cứ đó mà đi. Dũng là phải đi, chứ không phải tới đó tôi đúng đi nữa là tôi thiếu dũng rồi.
Bây giờ có cái gì thầy, tôi thấy cái gì đó còn bỗng hết rồi thầy, không thấy giải được cái gì hết á. Nó còn hết rồi nó chạy xong nó còn chạy lại, chạy xong còn lại, cũng đầu cũng không thấy
gì. Thấy như vậy mà tu nữa nó lại khác.
Yeah.
Thấy như vậy mà tu nữa nó lại khác.
Yeah,
cho nên phải trì kỳ trí là vậy. Cứ có bao nhiêu hay bao nhiêu để tự nhiên vậy. Nó cứ có bao nhiêu hay bao nhiêu và tự nhiên nó sẽ sang. Lúc đó mình thấy minh chánh là gì. Bữa nay mình làm lôi thôi một chút, tối nay không thấy nữa, là mình không minh chánh mới mất cái đó. Minh chánh còn hoài.
Dạ thưa thầy, làm sao biết được mở bộ đầu và khai thông nhâm đốc?
Khi mà khai thông nhâm đốc thì ngồi thiền cũng như không còn mình nữa, không còn đầu nữa. Khi mà khai thông nhâm đốc thì ngũ uẩn giai không rồi, không còn bộ đầu. Thấy mình đi, thấy mình đi. Ban đầu mới đi thì đi cảnh này tới cảnh kia, cảnh kia tới cảnh nọ, tưởng cảnh đó là hay. Rồi một thời gian mình đi mình chê cái cảnh đó không có, cũng có sự đau khổ không có đúng đắn. Tôi muốn tìm sự thanh nhẹ hơn nữa, rồi đi lên đó. Lúc đó mới hiểu cảnh là mình là cảnh, mình không có động. Khi mà thấy cái cảnh tốt, cảnh tốt là tâm mình còn động, mà cảnh là mình là cảnh, tâm còn động. Thì lúc đó mình như trở lại cái xác đó, đối xử với con người, người đó là tôi là người đó. Nói chuyện người ta thích thú, vui. Dẫn đạo vào đời phải có cái tâm trạng đó mới được. Từ giai đoạn một lên trên đó có duyên tốt về Phật thì có Phật sự và sẽ dẫn dắt cho mình đi tới nữa, tùy theo trình độ của mình có. Nhiều người không có trình độ nữa, tôi tu hoài tôi không thấy Phật, tôi bỏ tánh còn sân si hơn nữa, không mở, rồi đâm ra nghĩ bậy, chạy tới chánh trị là hết đường rồi, không có đường nào thoát. Trên tu này là trở về với thanh tịnh, sẽ có tất cả và sẽ hiểu tất cả, không bị lệ thuộc.
Thì tới đây con còn câu hỏi tiếp, sau thời gian con bị tai nạn, con ngồi đây xung quanh người con thì có gì bảo bọc xung quanh màu trắng đỏ thì đó là
tốt. Cứ bởi vì khi mà bị tai nạn mình cố gắng tu hơn, nó mới tỏa ánh sáng ra ngoài, đó là của chính mình. Cố gắng tu nữa sau này mới thấy là tôi hướng về Thượng Đế, lúc nào cũng có Thượng Đế bên tôi và giúp đỡ tôi hằng hữu, không giây phút bỏ tôi. Lúc đó càng cố gắng tu hơn. Một giờ thiền là giờ làm việc với Thượng Đế, chứ không phải giờ giỡn chơi đâu. giờ thiền là giờ làm việc với Thượng Đế. Sau này cái trí tuệ nó mới mở cả rộng hơn.
Cái tai nạn của con là tại nhà con không đúng hướng hay sao mà bị tai nạn? Sao tai nạn tới vụ gặp không?
Tôi về coi lại có đúng hướng không. Nhưng mà tu này có cơ hội rồi, cứ việc ráng tu đi lên đi, thì cũng sẽ gỡ hết tai nạn, không có gì đâu. Có bạn đó, về coi lại có đúng hướng không.
Cảm ơn. Thầy giờ thầy cũng ba ơn biển rất là nhiều. Nếu còn có câu hỏi nào không nữa thì chúng tôi xin để kết thúc hai buổi hôm nay.
Kính thưa thầy, con cũng được thân hạnh coi cái picture đó, cái hình của thầy mà chụp ở cái bức hình đó đó, nó trong xung quanh người thầy nó tỏa cái hào quang đó, nhưng mà trong cái hào quang đó thì nó có đủ màu sắc thì con thấy rất là đẹp. Nhưng mà con thắc mắc là những cái hào quang, những cái màu sắc đó có phải là do cái trong cái ngũ tạng của mình phát?
Không phải, do cái công tu. Được cái power đó mới trị bệnh cho người ta được. Nhưng nãy giờ ngồi chơi vậy chứ trị tâm bệnh không. Nói chuyện cho vui nhưng mà mở ra. Ở xa cách mấy trong vũ trụ tôi cũng gặp được, không có xa. Cái đó là tôi mới vừa ngồi thôi. Tôi mới vừa ngồi, tôi chưa tập trung đủ á. Mới vừa ngồi cái nó chụp liền. Lên mạnh như vậy, còn cái không có chụp. Để tự nhiên nó khác. Là mình có cái luồng điện khí liền. Để trị bệnh cho người ta được. Giúp đỡ người ta được. Nhưng mà tôi Việt Nam, trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi có nói câu chuyện. Là có một chị đó muốn thăm tôi. Nhưng mà chị bị nặng với ngực, mệt quá. Anh tỷ mới cho tôi hay, tôi hỏi tỷ biết nhà, ông nói biết. Tôi ở Bạc Liêu thôi, ngồi sát bên tôi nhắm mắt, tôi chỉ xoa ngực của tôi. Xoa một hồi, cho xe chạy xuống, nó chỉ đỡ rồi. Nhưng mà gần ra đi tôi mới làm, nếu mà tôi ở Việt Nam tôi làm đó là tôi chết, đông quá, chịu không nổi. Tại nó gần đây, thì tôi cũng có giúp đỡ một hai người ở Việt Nam. Người ta sanh bệnh mà không biết làm sao trị, không biết làm sao mua thuốc gì gì à. Tôi cho ông B khám qua tôi. Luồng điển tôi vô xác họ. Rồi tôi ngồi đó cho B khám. Khám rồi gửi thuốc gì cho người ta. Mà trước khi khám là thử. Thử một người ngồi bên tôi. Rồi khám tôi chứng minh người đó thế nào. Khám trở lại người đó thì cũng vậy ra thôi. Mới thấy điển là việc nhiều lắm. Nhưng mà ráng tu cho có điển, mình mới tận độ quần sanh được ở chỗ đó. Không có hành, không được ăn thua cái công đức tu của mình.
Xin nghe thì biết cho một câu hỏi cuối.
Con là trong bất cứ trường hợp nào, tâm thanh tịnh, dù chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa cũng đáng mà thanh tịnh. Con cũng đáng làm gì mà con không phải là thắc mắc. Nhưng con thật sự nghe là nói mọi chuyện gì cũng sau 2000 năm đó thầy. Thì sau 2000 năm có cái gì con sau 2000 năm đó.
Chuyện ngày mai mấy giờ đi cầu chưa biết, nói chuyện 2000 năm. Rồi tạo ra nhiều người nói dắt thôi. Hù người ta thôi. Chuyện trước mắt mấy sợi lông mi cũng chưa biết mà dám nói thiên cơ, cái đó xạo thôi. Không có trúng.
Cảm ơn thầy. Trước khi chấm dứt xin thông báo với quý vị là khoảng 12:30 chúng ta sẽ dùng cơm ở dưới lầu ở phía ngoài ở cửa sau. Thì sẽ dùng cái ticket màu xanh, màu vàng xanh á.
Chúng con xin mời thầy 12 giờ rưỡi mới ăn cơm này thầy ạ.
Dạ.
Vô nó được biết.